Kính thưa anh chị em, chúng con các em thiếu nhi thân mến, và đặc biệt 95 em thiếu nhi lãnh bí tích thêm sức hôm nay. Hôm nay là ngày lễ của tất cả chúng ta, và đặc biệt của 95 em lãnh bí tích thêm sức. Cha muốn hỏi các em một câu đầu tiên để nhắc lại ý nghĩa của ngày lễ hôm nay. Trước tiên cha hỏi các em sắp lãnh bí tích thêm sức hôm nay nè, thế thì chúng con đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần hay chưa? Các em, 95 em, có thể em nào biết trả lời, nếu em chưa biết thì cứ hỏi các cha mẹ đỡ đầu. Hôm nay các em lãnh nhận bí tích thêm sức, lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, vậy thì cha hỏi rằng các em đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần hay chưa? Em nào có thể trả lời được? Dễ dàng lắm. Rồi hay là chưa? Thưa.
Thưa cha, khi chúng ta rửa tội thì đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần rồi.
Vâng, cảm ơn con. Một câu trả lời rất chính xác. Em đã trả lời như thế này: khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội thì chúng ta đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Như vậy có nghĩa rằng là các em thiếu nhi, các em ấu, khăn vàng, khăn lá mạ gì đấy, khăn xanh thiếu bên đây ngồi chưa lãnh bí tích thêm sức, thì tất cả chúng ta đều đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần ngày chúng ta được rửa tội. Nhớ nhé, chúng con nhớ cái điều đó trước tiên. Bởi vậy cho nên cái bí tích mà 95 em lãnh nhận hôm nay gọi là thêm sức. Thêm là tăng thêm mà. Em chỉ cần dựa vào câu, cái ý nghĩa của bí tích thêm sức là có thể hiểu được rằng là chúng ta đã có rồi. Hồi nãy ca đoàn trong bài ca đáp ca hát kinh Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần, bồi thêm lửa mến, bồi thêm lửa mến, bồi thêm tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến. Đó, tất cả những cái kiểu nói để nhắc cho chúng ta rằng chúng ta đã lãnh nhận rồi tất cả. Nhưng mà tại sao hôm nay các em lại lãnh nhận bí tích thêm sức để làm gì? Câu này thì chắc chắn các em đã học rồi. Các em khỏi cần trả lời, vì cha biết rằng chúng con tất cả đều biết. Đó là để chúng ta chính thức trở nên nhân chứng của Đức Giêsu. Lát nữa ở trong lời nguyện ban bí tích thêm sức, các em sẽ được nhắc rằng khi lãnh bí tích thêm sức là để trở nên nhân chứng cho Chúa Giêsu. Tại sao hôm nay mới trở nên nhân chứng? Các em chỉ cần nhớ như thế này. Cũng như trong gia đình chúng con sinh ra trong gia đình thì chúng con trở thành một thành viên trong gia đình, là một thành viên trong gia đình rồi, là con cái của cha mẹ rồi, chứ không thể nào mà lớn lên mới là con cái của cha mẹ. Một khi chúng con lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng con chính thức thành viên trong giáo hội qua việc chúng con lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng mà chúng con còn nhỏ, chúng con còn phải học. Cũng như trong gia đình của chúng con, khi chúng con còn nhỏ thì không ai có quyền bắt chúng con làm những công việc của người lớn. Ví dụ như là đi làm công nhân, đi làm nhân viên bốc vác, chỗ này chỗ kia không được, không được lao động như là một người lớn. Luật pháp không cho. Bởi vì sao? Bởi vì chúng con còn nhỏ, còn phải được học hành. Nhưng mà cho tới một lúc nào đó chúng con cũng phải đi làm việc để nuôi sống chính mình, chứ không phải cứ dựa vào bố mẹ mãi. Không phải nuôi sống chính mình mà thôi, mà còn phải nuôi các em nhỏ, rồi cha mẹ già nữa. Khi chúng con lớn lên là chúng con cũng phải thực hiện những công việc để xây dựng gia đình của chúng con như vậy. Thì bây giờ ở trong giáo hội cũng giống như một gia đình. Khi chúng con đã lớn lên trong đức tin thì chúng con cũng bắt đầu đi làm. Dĩ nhiên tuổi của chúng con 9-10 tuổi thì chưa phải là một người lao động trong xã hội. Nhưng mà trong xã hội giờ này chúng con có thể được coi như là người đã trưởng thành để đi làm chứng cho Chúa. Mà để làm chứng cho Chúa thì trước tiên chúng ta phải lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Tại sao? Tại vì chúng con vẫn nghe, để làm chứng là làm chứng cho Chúa Giê-xu. Mà Chúa Giê-xu chúng ta chưa thấy, làm sao làm chứng cho một người mà chúng ta chưa thấy được? Chúa Giê-xu cách đây 2000 năm rồi, mà bây giờ đi làm chứng cho Chúa Giê-xu đã xuống thế làm người, đã sống mấy 30 năm, hơn 30 năm trên trần thế, đã chịu chết và đã sống lại. Chúng ta không biết, chúng ta không thấy. Chúng ta chỉ nghe và chúng ta tin điều đó. Bởi vậy chúng ta, nếu mà làm chứng cho một điều chúng ta không thấy thì làm sao chúng ta có thể làm chứng được? Hay nếu người ta nói một cách nghi ngờ chúng ta là anh làm chứng gian. Bởi vậy Đức Giê-xu đã nói rằng là Thánh Thần sẽ làm chứng cho Thầy. Đức Giê-xu đã nói như vậy. Chính Đức Giê-xu cũng khẳng định là Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng cho Ngài. Và khi Đức Giê-xu mời gọi chúng ta tiếp tục làm chứng cho Đức Giê-xu thì Ngài cũng cử Thánh Thần của Chúa Cha đến trên các tông đồ, các môn đệ. Bởi vậy, thưa anh chị em, các bậc phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và tất cả các em thiếu nhi, chúng ta chỉ có thể làm chứng cho Chúa Giê-xu khi chúng ta có ơn Chúa Thánh Thần. Và Thánh Thần ở trong chúng ta sẽ làm chứng thay cho chúng ta, làm chứng về Chúa Giê-xu thay cho chúng ta. Chúng ta không thể làm chứng nếu không có ơn Chúa Thánh Thần. Đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay khi chúng con, các em sắp lãnh nhận bí tích thêm sức, chúng con được mời gọi để làm chứng cho Chúa Giê-xu thì chúng con được giáo hội cầu nguyện và ban ơn Chúa Thánh Thần cho chúng con. Và để có thể làm chứng cho Chúa Giê-xu, để có thể Chúa Thánh Thần làm chứng cho Chúa Giê-xu trong chúng con, thì một điều căn bản chúng con phải nhớ, như Thánh Phao-lô đã nói, anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần hay sao? Để có thể làm chứng cho Chúa Giê-xu được thì điều căn bản là chúng con nhớ, chúng con phải giữ mình sạch tội để Chúa Thánh Thần ở trong chúng con. Và nhờ Chúa Thánh Thần thì chúng con mới có thể làm chứng cho Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta phạm tội, Chúa Thánh Thần không ở trong chúng ta thì không thể nào làm chứng cho Chúa Giê-xu được. Do đó cha nhắc lại, tất cả chúng ta, chúng con, các em thiếu nhi, tất cả chúng ta đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Và hôm nay 95 em trong chúng ta sẽ được thêm sức, tức là đón nhận ơn Chúa Thánh Thần một cách dồi dào hơn để làm chứng cho Chúa Giê-xu. Và chính Thánh Thần mà các em đón nhận hôm nay, ơn Chúa Thánh Thần các em đón nhận một cách dồi dào hôm nay đó, sẽ giúp cho các em làm chứng cho Chúa Giê-xu. Và các em chỉ có thể làm chứng cho Chúa Giê-xu khi các em giữ được ơn Chúa Thánh Thần trong tâm hồn của các em. Nếu chúng ta phạm tội thì chúng ta không còn là đền thờ của Chúa Thánh Thần nữa. Chúa Thánh Thần không ngự trong nơi những con người phạm tội được. Bởi vậy cho nên chúng ta cần sám hối, cần xưng tội để ơn Chúa Thánh Thần lại đến trong chúng ta. Và Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng về Chúa Giê-xu qua chúng ta, qua những lời nói của chúng ta, qua những lời kinh của chúng ta, qua việc làm của chúng ta. Bởi vậy thưa anh chị em và các em thiếu nhi, chúng ta cầu nguyện cho tất cả chúng ta, người lớn cũng như các em nhỏ, để chúng ta đón nhận ơn Chúa Thánh Thần một cách sốt sắng, một cách dồi dào. Và nhất là chúng ta luôn luôn duy trì, bảo vệ ơn Chúa Thánh Thần trong chúng ta bằng cách giữ lòng chúng ta trong trắng, giữ mình sạch tội để chúng ta làm chứng cho Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên tất cả chúng ta.